Xin chào các bạn đã đến với kênh podcast của Detailing Vicky. Đây là nơi chia sẻ về nghề detailing. Mình là Vivian để hỗ trợ cho việc tuyển dụng, việc làm và nghề nghiệp trong ngành detailing. Thì từ episode 26, mình sẽ phụ trách về phần podcast của bên Detailing Vicky này. Thì hôm nay đồng hành với mình sẽ là anh Randy, giám đốc đào tạo tại Detailing Việt Nam. Em chào anh Randy ạ.
Chào Vivian, chào các bạn. Và các bạn ơi, kể từ episode 26, thể như là yêu cầu của các bạn về việc là các thông tin về tuyển dụng nè, việc làm nè, nghề nghiệp và các thắc mắc khác trong ngành điện thoại liên càng ngày càng tăng, thì Randy đã phân công Vivian phụ trách kênh podcast, đặc biệt là ở series Ask Randy này, để giúp các bạn có thêm nhiều thông tin ở chủ đề các bạn đang hứng thú. Vì vậy, các bạn hãy cùng góp ý cho Detailing Vicky và cho Vivian để podcast được hữu ích hơn nhé.
Dạ, hôm nay với episode 26 này, với chủ đề là vấn đề tuổi tác của nghề detailing và có một vài câu hỏi của một kỹ thuật viên trong nghề detailing, thì chúng ta sẽ nhờ anh Randy giải đáp các câu hỏi giúp bạn đó nha.
Ok.
Dạ, câu đầu tiên thì theo anh Randy, việc làm kỹ thuật viên trong khoảng thời gian dài, khoảng là nhiều năm, thì tuổi càng cao thì sức khỏe sẽ bị suy giảm, thì việc này thì giải quyết như thế nào ạ?
Thực ra thì anh nghĩ đây là một câu hỏi mà rất nhiều bạn băn khoăn. Trong đó gần đây anh có giải đáp cho một bạn. Đấy, một bạn đặt câu hỏi này cho anh thì cũng khá tương đồng với cái câu hỏi của Vivian vừa mới hỏi, nên sẽ đây anh trả lời luôn, anh thấy vậy không?
Yeah.
Rồi, vậy thì thực tế mà trả lời cho bạn thì ngay cả khi bạn không làm gì cả thì sức khỏe bạn cũng suy giảm khi bạn lớn tuổi. Em có thấy như vậy không?
Dạ yeah, đúng rồi.
Cái việc bạn suy giảm sức khỏe khi bạn lớn tuổi nó không liên quan gì tới cái nghề nghiệp cả. Nhưng khi bạn đã suy giảm sức khỏe cộng với tính chất công việc đặc thù của một số nghề nghiệp thì nó có thể không phù hợp. Chứ cái công việc mà nó trực tiếp gây ra suy giảm sức khỏe lại là một việc khác. Vivian có hiểu anh nói gì không?
Dạ vâng.
Lấy ví dụ, một số công việc có tính chất đặc trưng ảnh hưởng đến sức khỏe, ví dụ bạn đi đổ xăng đó, ở cây xăng á, thì cái người bán xăng cho bạn á, người ta tiếp xúc thường xuyên một thời gian dài với xăng, cái chất độc từ xăng. Như vậy thì cái nghề nghiệp của người ta, mặc dù cái vận động về thể chất nó không có nhiều, rất nhẹ nhàng, nhưng cái tính chất công việc chịu nhiều rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe. Nghĩa là sau một thời gian dài thì chính cái công việc đó nó làm sức khỏe của họ bị suy giảm. Không phải vì họ vận động thể chất, mà vì cái tính chất họ tiếp xúc với độc hại. Được chưa? Thì cái việc làm kiểu như vậy được gọi là trực tiếp gây ra tình trạng suy giảm sức khỏe. Được chưa? Vậy mình đến được khái niệm là suy giảm sức khỏe do tính chất công việc trực tiếp gây ra hay không? Quay lại với vấn đề của bạn, vậy bạn sẽ thấy là ở trong ngành ô tô á, có rất nhiều công việc với tính chất khác nhau, đúng không? Em có thấy vậy không? Vậy thì nó bao gồm cả một số công việc thuộc về tính chất văn phòng và một số công việc là không phải ở văn phòng mà trực tiếp vào chiếc xe hoặc ngoài xưởng dịch vụ, đúng không? Thì những công việc khác nhau có tính chất công việc khác nhau, vậy nếu bạn làm sửa chữa thì nó sẽ khá là vất vả và nó khá là dơ dầu nhớt, đúng không? Còn bạn làm điện thông tin á, về bản chất bạn vẫn có vận động nhưng mà bạn sạch, nhưng mà bạn vẫn phải bỏ công sức về thể chất nếu bạn đang làm kỹ thuật viên, được chưa? Vậy những cái người mà không làm kỹ thuật viên, họ làm ở văn phòng thì họ có tốn sức không? Theo em?
Dạ có.
À, họ cũng tốn sức, nhưng mà cái sức họ tốn thì không phải là cái sức thể chất mà là cái tinh thần, cái bộ não phải vận động, đúng không? Chứ không phải là ngồi văn phòng là không làm gì. Không ai không làm gì mà được trả lương cả.
Dạ.
Chỉ là bạn ngồi ở văn phòng thì bạn nhìn thấy cái người làm công việc chân tay á, trực tiếp lên cái xe á, bạn thấy là họ phải tốn nhiều thể chất hơn sử dụng cái đầu hoạt động hết công suất. Còn ngược lại, bạn ngồi bạn làm trực tiếp vào cái xe, bạn nhìn lên cái văn phòng, bạn thấy các bạn đang làm ví dụ như bán hàng, làm cố vấn dịch vụ, làm kế toán, thì thấy họ đang làm cái gì đó liên quan tới cái máy tính, hoặc đôi lúc là không làm gì cả, ví dụ như các bạn sale là chỉ nói thôi, thì bạn cho rằng cái đó là không làm là thiếu chính xác. Người ta đang làm cái gì đó, chỉ là bạn không hiểu về tính chất công việc đó nên bạn nghĩ người đó không làm. Vậy lấy ví dụ như một người làm giám đốc điều hành toàn bộ cái xưởng đó, một ví dụ như ở hãng đi, ok, một gara đi, vậy theo bạn là giám đốc có làm việc không?
Dạ có.
Okay. Họ làm những cái thuộc phần công việc của họ, đó là công việc quản lý. Quản lý ở đây là quản lý đầu việc, số lượng công việc, phân bố cho ai, nên làm gì, quản lý về thời gian, quản lý về tiến độ, quản lý về tiền, tài chính, quản lý về thu chi, quản lý tất cả các vấn đề phát sinh nhằm thỏa mãn một cái yêu cầu về doanh số, doanh thu của người chủ đầu tư, hoặc thỏa mãn tốc độ tăng trưởng như đã trình với bạn giám đốc. Tất cả đều có việc làm. Và vì làm tốt thì mới được trả lương, làm không tốt thì không được trả lương hoặc bị đuổi việc, sa thải. Quay lại với chủ đề của bạn là bạn nói về sức khỏe bị suy giảm. Vậy thì dù bạn mà đang làm việc chân tay trực tiếp với cái xe hay làm việc bằng trí óc thì đều bị suy giảm khi tuổi bạn lớn lên. Thì cái nguyên nhân chính là do chế độ ăn uống của bạn, cách bạn sinh hoạt, thói quen tập quán của bạn, nó tác động vào, được chưa? Là nguyên nhân trực tiếp. Còn nguyên nhân gián tiếp là những thứ khác. Đấy, quay lại với detailing, thì khi mà bạn làm một thời gian dài thì cái chuyên môn của bạn nó tăng lên, bất cứ nghề nghiệp nào như vậy cả. À, thì đi kèm với lại tuổi bạn cũng tăng lên. Tuổi bạn tăng lên, sức khỏe về thể chất của bạn kém, và sức khỏe về tinh thần bạn cũng giảm. Chứ không phải cái đó nó tăng lên, đúng không? Đã. Cả hai đều giảm. Vậy thì dù bạn làm quản lý, hay bạn làm kỹ thuật viên, hay bạn làm cố vấn dịch vụ, hay là bạn là chủ một shop, thì khi bạn lớn lên, bạn già đi, đều suy giảm như nhau, được chưa? Vậy anh giải đáp cho bạn là tất cả nó đều suy giảm như nhau, chỉ có khác một chút xíu là cái tỷ lệ thôi. Một số thông tin bạn có thể cần phải biết là liên quan tới bộ não của bạn á, thì cái bộ não của bạn chiếm khoảng 20% năng lượng của bạn mỗi một ngày. Mặc dù cái thể tích và cái khối lượng của nó trên phần cơ thể bạn chỉ có một bé tí thôi, nhỏ hơn một số phần trăm, nhỏ xíu thôi, nhưng nó ăn của bạn 20%, có nghĩa là 1/5 tổng năng lượng mỗi ngày của bạn là cho nó. 4/5 còn lại bạn cho cái thể chất của bạn, cái body của bạn, được chưa? Vậy chuyện gì xảy ra khi mà bạn phân chia lịch nghỉ ngơi đó và lịch làm việc không hợp lý? Số đông các bạn làm văn phòng hay như thế này, bạn làm văn phòng á thì tới giờ trưa bạn nghỉ trưa cho bạn ngủ, ngủ trưa một tí đúng không, nghỉ trưa một tí đúng không? Còn các bạn làm trực tiếp vào chiếc xe ở một shop, bạn sẽ thấy buổi trưa có nghỉ trưa,
có lúc có lúc không.
À hả, có lúc có lúc không, mà vì sao như vậy?
Khi mà có xe tới thì họ không thể ngủ trưa được.
Đúng rồi, nghĩa là bạn phải phục vụ cái việc mà khách đem xe đến, bởi vì bạn phục vụ khách thì khách mới trả tiền cho bạn mà, đúng không? Vậy thì cái giờ nghỉ trưa của bạn á, cái giờ nghỉ ngơi của bạn á, nó có thể không cố định như các bạn làm văn phòng, đúng vậy không?
Yeah.
Đấy, thì sao gây ra cho bạn, các bạn mà làm kỹ thuật á, một vấn đề là khi cái giờ giấc nó không cố định như vậy, bạn không có kế hoạch cho việc bạn nghỉ ngơi. Còn các bạn làm văn phòng á, có kế hoạch cho việc bạn nghỉ ngơi, bởi vì nó xảy ra định kỳ lặp lại, được không? Mà khi bạn không có kế hoạch cho bạn nghỉ ngơi, chủ yếu các bạn trẻ sẽ nghỉ ngơi về thể chất, nghĩa là không làm gì đấy, nhưng không cho cái não nghỉ ngơi. Không cho cái não nghỉ ngơi là gì? Bạn lấy cái điện thoại ra, bạn bấm, bạn xem, hả? Bạn coi, bạn lướt YouTube, TikTok, Facebook, bla bla bla, được chưa? Cái não bạn có được nghỉ ngơi?
Dạ không.
Không. Nghĩa là ở thời điểm dù cái thể chất bạn ngưng thì cái não vẫn hoạt động. Cái thời điểm cái thể chất bạn hoạt động, cái não cũng hoạt động luôn, phải không? Nghĩa là hình như bạn không cho nó nghỉ, bạn chỉ cho cái tay, cái chân bạn nghỉ, bạn không cho cái não bạn nghỉ. Vậy thì khi nó chạy quá công suất mà không được nghỉ ngơi, theo Vivian nó có bị gì không?
À, theo em thì nó sẽ bị quá tải.
Rồi sao nữa?
Sau đó thì mình sẽ bị suy giảm sức khỏe của mình.
À hả? Thì việc đầu tiên phổ biến là sẽ bị stress. Stress nghĩa là một trạng thái mà bạn đối phó với cái áp lực của bạn gặp phải. Mà áp lực ở đây chính là áp lực do bạn tạo ra vì bạn không cho bạn được nghỉ ngơi. Bạn không cho cái não bạn được nghỉ ngơi. Mà cái não nó quyết định việc tay chân bạn sẽ làm cái gì và ra tất cả những thứ gì. Đó là bộ điều khiển trung ương của bạn, hệ thần kinh trung ương. Nó ra quyết định tất cả 100% quyết định của bạn trong cuộc sống. Bạn bắt nó làm việc không nghỉ ngơi, bạn không cho nó cơ hội được thư giãn, thì nó sẽ bị quá tải, đúng không? Nó quá tải, nó xảy ra sự cố, nó ngừng hoạt động, nên đôi lúc bạn bị lát một chút xíu là chuyện bình thường. Vì đâu có cái gì hoạt động liên tục mà không nghỉ đâu, đúng không? Đúng không? Dẫn đến là nguyên nhân chính mà bạn suy giảm để không còn sáng suốt, không còn đủ sức khỏe như chính bạn trước kia là thói quen của bạn. Cái thói quen của bạn là chính, mà thói quen đó là thói quen xấu do bạn tự tạo ra hoặc bạn bắt chước những bạn đồng nghiệp khác, đúng không? Duy trì thói quen xấu một thời gian dài để lại hậu quả xấu một thời gian dài, dẫn đến hiệu quả làm việc của bạn bị suy giảm, được chưa? Nên bạn thấy nhiều bạn kỹ thuật viên đã có kinh nghiệm đi làm trước bạn, sau thời gian hiệu suất suy giảm. Không phải bởi vì chuyên môn họ kém đi, mà là do bộ não của họ bị suy giảm, dẫn đến hành vi họ suy giảm nên kết quả kém đi. Bạn thấy cái kết quả, bạn cho rằng là khi lớn tuổi lên nó bị kém đi. Kết quả thì đúng rồi, kết quả thực tế rồi đó, Nhưng nguyên nhân có thể đến từ việc khác chứ không phải do bạn lão hóa. Bạn lão hóa nó có tốc độ nhất định, cộng thêm với việc bạn ăn chơi, bạn quản lý thời gian của bạn, bạn thư giãn, bạn uống, bạn nghỉ ngơi, bạn sinh hoạt kém, nó làm cho lão hóa hơn. Thì bất kể công việc gì bạn cũng không làm được, chứ không riêng gì địa linh, được chưa?
Dạ.
Vậy thì bạn thấy cái kết quả, bạn suy luận nguyên nhân có thể hơi vội vã và thiếu chính xác. Vậy thì đó là đối với vai trò là bạn làm viên khuyên đó. Vivian có muốn anh nói về vai trò của bạn khác mà làm kiểu văn phòng trong ngành điều linh không?
Dạ, và đối với một quản lý của một cái văn phòng đó mà trong ngành điều linh thì khi mà làm một thời gian lâu thì sức khỏe như thế nào anh?
Sức khỏe thì ở đây cũng quay lại là sức khỏe về thể chất và sức khỏe về tinh thần, được chưa? Đúng không? Vậy thì nếu mà các công việc khác, ví dụ như sale nè, bán hàng nè, cố vấn dịch vụ nè, lễ tân nè, quản lý kỹ thuật nè, quản lý quần shop vân vân, và cũng kế toán đó, thì khi tuổi tác lớn lên vẫn bị suy giảm theo cái bình thường rồi. Nhưng mà tính chất công việc của những người này á là sử dụng đầu óc nhiều, đúng không? Đúng không? Sử dụng đầu óc nhiều hơn sử dụng chân tay á, được chưa? Vậy thì quãng thời gian lớn của những người này là ngồi trên ghế tại văn phòng máy lạnh rất là sung sướng. Nhưng việc mà mình ngồi lâu mà không vận động, không đi lại, nó có tốt cho sức khỏe của mình không?
Dạ không.
Mà ngồi lâu mà làm việc căng thẳng thì dễ bị stress, đúng không? Vậy stress nó nạp lên cái đầu. Vậy thì cái đầu nó bị stress, nó cũng ảnh hưởng tới cái thể chất, khuôn mặt, sức khỏe, sắc đẹp, bọc dáng, đúng không? Cân nặng, đúng không? Vậy nếu họ cũng có thêm thói quen xấu, không nghỉ ngơi, buổi trưa cũng mở điện thoại, lướt YouTube, Facebook, bla bla bla, thì tốc độ lão hóa cái đầu, cái não á, nó sẽ nhanh hơn nữa, đúng không? Đúng không? Bởi vì trong công việc hàng ngày họ đã vận dụng 100% cái đầu, tới giờ nghỉ ngơi họ cũng 100% cái đầu. Còn các bạn làm viên viên trong giờ làm việc thì họ vận động cái thể chất của họ 100%, đúng không? Thì cái não nó sẽ không ở trạng thái 100%, vì không thể cùng lúc 100% tất cả mọi thứ được, đúng không? Nhưng mà giờ nghỉ trưa họ cho cái não họ lên 100%. Còn các bạn làm văn phòng nếu bình thường nó 100%, tới giờ nghỉ trưa bạn cũng cho 100%, thì nó chạy quá tải và cái não nó sẽ suy giảm nhanh hơn cái tay chân. Nhưng vì cái não suy giảm nhanh hơn nên nó kéo theo các hành vi và thói quen xấu, làm cho vóc dáng của bạn, thể chất của bạn, tính cách của bạn nó bị đi xuống luôn. Vậy thì về bản chất, job nào cũng có những rủi ro riêng của họ. Nên quay lại là nếu mà bạn có chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi, ăn uống không lành mạnh thì dù bạn có trẻ, bạn cũng nhanh lão hóa thôi, đúng không? Chứ không phải là bởi vì tính chất công việc. Đấy là anh giải đáp cho bạn về câu hỏi đầu tiên là liên quan tới tuổi tác, được chưa?
Dạ vâng ạ. Dạ, cảm ơn anh Randy đã giải đáp câu hỏi đầu tiên. Thì tiếp theo, em trong câu phần giải đáp của anh em có thấy nhắc đến một quản lý kỹ thuật. Dạ, thì câu hỏi thứ hai này cũng sẽ liên quan đến một người quản lý. Thì khi mà làm kỹ thuật viên lâu năm như vậy, sức khỏe bị suy giảm, thì người ta có cần phải cố gắng trở thành một người quản lý hay không ạ?
Câu này cũng hay. Sau khi xuất bản nội dung xong, em nhớ đưa cho vài bạn đang muốn làm quản lý để nghe, bởi vì cái này rất là hữu ích cho các bạn. Vậy thì anh nhìn thấy qua cái câu hỏi này đó, một cái góc nhìn của bạn, và nghĩ là nhiều bạn khác cũng có góc nhìn tương tự. Nghĩa là các bạn đang cho rằng làm lâu năm sẽ thành người quản lý. Em có thấy cái góc nhìn như vậy trong cái câu hỏi không?
Dạ có.
Với anh có thể phân tích cho bạn cái này không chính xác. Cái này không chính xác cho nhiều ngành luôn, chứ không phải riêng trong ngành điện linh. Khi bạn làm việc lâu năm thì chuyên môn bạn tăng cao, thì cái mức độ thuần thục của bạn, cái tay nghề của bạn đi lên, không liên quan gì tới việc bạn sẽ làm quản lý cả. Làm quản lý ở đây thì cái tính chất công việc nó là quản lý đầu việc, quản lý con người, quản lý thời gian, quản lý tiến độ, quản lý chi phí, quản lý giấy tờ, kiểm soát đó các bạn. Cái chữ kiểm soát được chưa? Nhưng mà ở Việt Nam dùng chữ kiểm soát nhiều người không hiểu lắm, dùng cái từ nó dễ hiểu hơn quản lý. Bạn nghe cái tên á, bạn thấy cái tên đó nó sang sang, bạn thấy cái tên đó nó có vẻ cao cấp. Thực ra cái chuyên môn của họ là chuyên môn quản lý, kiểm soát công việc. Đấy. Mà ví dụ như bạn đi làm ở trong nhà máy, trong xưởng thì đó là quản lý chất lượng, quality control. À, được chưa? Kiểu giống như vậy. Thì cái tính chất công việc và cái chuyên môn người ta học là chuyên môn quản lý việc. Nghĩa là nếu nói một cách nôm na, bạn là kiểm viên, bạn là một thợ, bạn làm cái xe tốt á, nhưng bạn không biết quản lý thời gian, bạn không biết cách quản lý cái đầu việc của bạn để phối hợp với bạn kỹ thuật viên còn lại và những bạn kỹ thuật viên khác để làm sao ra cái xe cho cái giờ nó đúng như khách muốn. Và đây là sự thật. Đấy, thì mới xuất hiện một đứa là nói: ê, bạn làm cái này, bạn kia làm cái này, bạn nên làm việc này trước, việc kia sau, vì để ra đúng cái giờ giống như khách muốn, ra đúng cái chất lượng nữa. Chứ hàng đó nó không có chuyên môn làm, nó có chuyên môn sắp xếp. À, sắp xếp việc gì trước, việc gì sau, ai nên làm việc gì, làm cho bao lâu. Thì cái chuyên môn của nó là chuyên môn sắp xếp. Sắp xếp, sắp xếp con người, sắp xếp thời gian, sắp xếp công việc, sắp xếp các xe với nhau. Nó có chuyên môn đó thì nó làm công việc quản lý, chứ chức danh nó cũng là nhân viên giống như bạn vậy thôi. Được chưa? Còn cái việc mà làm lâu thì sẽ tăng cái bậc nghề. Được chưa? Nhưng mà ở một shop á thì cái tư duy quản lý, cái tư duy của cái chủ một shop, người ta chưa có cái đó. Người ta cũng chưa có tư duy quản lý luôn. Người ta chỉ có một tí tiền, người ta mở một cái xưởng, người ta tuyển người về. Nên là quản lý theo kiểu nông dân, có nghĩa là không có được đào tạo gì tùm lum tùm la, nên là ít xe thì làm tốt, nhiều xe thì chất lượng đi xuống. Là vì vậy đấy. Và có một cái tư duy nữa, đó là vì tiền tôi mở ra một shop nên tôi làm đúng cạch lớp. Nhiều bạn có tiền chưa chắc đã làm giỏi hơn cái người chuyên môn. Hả? Bạn bỏ tiền ra mở một shop chưa chắc bạn quản lý con người, quản lý việc tốt như người khác. Chưa chắc bạn đã nói chuyện với khách hay hơn bạn làm cung ứng dịch vụ. Vậy thằng đó mới vào nó làm chứ. Chứ bạn nghĩ bạn bỏ tiền ra là cái gì bạn cũng làm giỏi hết hả? Còn lâu. Nếu bạn muốn giỏi bạn phải đi học hoặc bạn đi làm thời gian. Và khi tính chất công việc nó càng đa dạng lên, bạn cần phải bỏ nhiều thời gian và công sức hơn ngay lập tức. Còn bạn mở một shop ngày mai bạn cũng mở được, nhưng mà cái tư duy, cái năng lực, cái chuyên môn của bạn vài năm, vài chục năm nó mới đi lên, chứ đâu phải ngày hôm sau đi lên đâu. Nên bạn quyết định sai lầm thì một shop bạn chết. Quay lại thì anh vẫn có một câu rất là nhiều lần anh đã nhắc, có nghĩa là bạn phải làm chủ bản thân bạn, được chưa? Và xã hội phân công mỗi người một việc, được chưa? Bạn nếu bạn ý thức được bạn làm giỏi chiếc xe, bạn làm trên chiếc xe giỏi, bạn sẽ làm việc đó. Người ta bảo là nhất nghệ tinh nhất thông minh, được chưa? Bạn đừng có nhìn thấy thằng kia nó có chức danh, nó có cái mạc, nó có cái nem cạc, nó có cái cạc đường đi ship, có tên chức danh là bạn muốn bạn qua cái việc đó, bạn không có chuyên môn đó, bạn làm không ra kết quả, bạn bị loại. Cũng như cái bạn đó mà nó đang làm quản lý đầu việc đấy, nó thấy bạn làm xe nó tiếp xúc nhiều, tôi cũng biết hết rồi, tôi cũng về làm cũng toàn, đúng không? Được chưa? Vậy thì các bạn làm cung cấp dịch vụ ngày nào mà tránh tiếp xúc với xe, đúng không? Vậy có nghĩa là bạn đó giỏi làm xe không?
Theo em thì bạn ấy không có giỏi làm xe, nhưng mà bạn ấy giỏi về nói chuyện với khách.
Đúng là như vậy. Còn cái người đang làm xe thì vì không có đủ thời gian rèn luyện nói chuyện với khách cho nên ta không giỏi, hoặc không có năng khiếu nên ta không giỏi về nói chuyện với khách. Tại sao hai bạn không phối hợp với nhau mà đứng bên này đứa này muốn giành việc đứa kia, đứng bên kia đứa kia muốn giành việc đứa này, để gom hết tất cả đầu việc của chung một người để làm gì? Bạn một ngày bạn có bao nhiêu tiếng đi làm? Bạn chỉ có 8 giờ làm mỗi ngày thôi. Hay là bạn muốn làm 10 giờ, 12, 24 tiếng mỗi ngày? Nếu là em có muốn làm như vậy mỗi ngày trong nhiều năm không?
Dạ không ạ.
Sao vậy? Nó sẽ rất nhiều tiền đó.
Dạ, rất là nhiều tiền nhưng mà ảnh hưởng đến sức khỏe, với lại không thể làm chuyên tâm vào những mối quan hệ ở ngoài khác nữa.
Vậy thì lúc đó bạn lại đặt ra câu hỏi tiền nhiều để làm gì đó, chắc là để đi chữa bệnh thôi. Vì nói cho bạn nghe là nếu bạn mà có hỏi được bạn nào mà làm nghề khoảng 4-5 năm, bạn sẽ thấy có rất nhiều bạn mở ra làm quần quật từ sáng cho tới tối không nghỉ, vài tháng là vô bệnh viện luôn. Nếu các bạn không biết, bạn có thể liên hệ với bạn Matthew ở đường 19, phường An Phú để nghe bạn Matthew kể về sự tích của các bạn đó nha. Bạn Matthew lúc nào cũng sẵn sàng kể, nhưng mà cái này nó lâu rồi, còn các bạn khác thì Randy không biết. Vậy thì quay lại là khi mà mình làm lâu thì mình sẽ giỏi nghề, mình sẽ cứng nghề, và khi bạn làm được tốt hơn thì cái thu nhập bạn thay đổi, cái địa vị công việc bạn thay đổi, chứ không phải là bạn sẽ chuyển từ một cái tên công việc này sang tên công việc khác. Chứ nếu nói như bạn thì ví dụ như ở ngân hàng đi, ở ngân hàng thì một bạn làm bảo vệ 10 năm sẽ lên là giám đốc à? Vì càng lên lâu sẽ lên quản lý. Nói như bạn thì phải tất cả mọi người đều đi theo con đường đó hay không? Hay là không phải như vậy? Không phải như vậy, đúng không?
Dạ.
Vậy mình phải có chuyên môn mới làm được, chứ không phải là tính theo số tuổi, đúng không? Vậy anh hy vọng là cái câu giải đáp của anh cho bạn là nó giúp bạn có thêm mới thông tin. Còn nếu mà bạn vẫn còn thắc mắc nữa, bạn hãy đặt tiếp câu hỏi để anh giải đáp tiếp cho bạn, được không?
Dạ, cảm ơn anh Randy đã giải đáp hai câu hỏi về chủ đề vấn đề tuổi tác trong nghề detailing ngày hôm nay. Thì các bạn có những câu hỏi nào cần được giải đáp và chưa hiểu gì về nghề detailing thì có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi theo dõi các episode tiếp theo tại Detailing Wiki để có thể hiểu về nghề detailing hơn.
Đặc biệt là nếu mà các bạn đang quan tâm tới các chủ đề liên quan tới công việc, nghề nghiệp, tuyển dụng và các cách để thay đổi cảm xúc trong công việc thì anh sẵn sàng trả lời cho các bạn định kỳ vào tối thứ năm hàng tuần lúc 7 giờ tối.
Cảm ơn anh Andy ạ.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.